Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói rằng: Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe tuy có vẻ ngắn ngủi nhưng có lẽ thật ý nghĩa và chứa được nhiều sự an ủi và niềm hy vọng cho tất cả mọi người chúng ta, vốn là những người mỗi ngày luôn long đong vất vả, có những gánh nặng trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Thế nên Chúa Giêsu biết vậy nên Ngài mới nói tất cả mọi người rằng: Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai đang khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người. Điểm đáng chú ý ở đây là Chúa Giêsu đã dùng thì hiện tại để nói với chúng ta. Ngài nhấn mạnh chữ đang khó nhọc và gánh nặng, nghĩa là Ngài hiểu tất cả chúng ta, dù sống ở đâu hay trong bất cứ một cương vị nào, đều có những sự gánh nặng và khó nhọc riêng của mỗi người. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài chặn lòng thương, thông cảm với tất cả mỗi người chúng ta. Cùng là thân phận của một con người như bao người khác, Chúa Giêsu cũng đã một lần trong đời mang trong mình biết bao nhiêu những khó nhọc và gánh nặng, nào là lao đao vất vả cuộc sống trần thế, bị nhiều hiểu lầm, bị nhiều xì vả, bị lắm khi đánh đòn và chết một cách nhục nhã trên cây thập giá. Mặc dầu là Thiên Chúa, nhưng hơn mọi người, Chúa Giêsu đã sống và hiểu thế nào là đau khổ của một kiếp làm người. Vì vậy một số nhà thần học mới nói rằng Chúa Giêsu là người duy nhất đã sống đúng là một con người hơn bất cứ mọi người phàm nào. Con người đau khổ, con người vất vả, con người long đong. Chúa Giêsu đã trải qua những con đường ấy. Chúa Giêsu đã đi qua tất cả những gì gọi là con người, dĩ nhiên ngoại trừ tội lỗi. Và Ngài cũng đã trở nên nguồn sức mạnh để phần nào an ủi và xoa dịu tất cả những vết thương của con người chúng ta qua từng thế hệ một. Ngài thương con người lo đau vất vả và mời gọi chúng ta hãy đến cùng Ngài để được an ủi và bồi dưỡng. Nếu ta trở lại với những trang Kinh Thánh đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy tình thương và mối quan tâm của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài như thế nào. Thứ nhất là sau khi Adam và Eva phạm tội thì Thiên Chúa tuy có phạt đó, nhưng Người cũng đã thương con người bằng cách hứa ban các tiên tri và tổ phụ để giúp con người biết sống thế nào cho đẹp thân ý Chúa. Và rồi trải qua từng thế hệ, tuy dân của Người có bội ước, có phản bội, nhưng Thiên Chúa đã thương giải cứu họ khỏi mọi gian nguy. Cách riêng là đã đưa dân người ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Và cuối cùng, tình thương của Thiên Chúa đã đạt tới mức tột độ qua việc ban cho con người chính Người con yêu dấu của mình. Trong mỗi thời đại, Thiên Chúa vẫn lắng tai nghe những tiếng khóc than của dân người. Tình thương của Thiên Chúa vẫn tiếp tục trải dài qua từng thế hệ hôm nay và ngày mai. Ngài hiểu những nỗi lo âu, những băn khoăn vất vả của mỗi người trong chúng ta đây. Và có lẽ hơn bao giờ hết, sống trong thời đại phát triển văn minh này, ta thấy bao nhiêu biến cố đang xảy ra làm cho chúng ta lại càng lo lắng và nhọc nhằn hơn. Là những người trẻ, chúng ta mang gánh nặng của những chuỗi ngày lo lắng không biết rồi đời mình sẽ ra sao, học hành sẽ như thế nào, và rồi công việc sẽ đi về đâu. Liệu mình có đứng vững trước bao nhiêu cạm bẫy của thế gian, của áp lực bạn bè hay không, của hàng loạt cam dỗ thú vui xác thịt hay không. Mỗi ngày là một cuộc nội chiến với chính mình, với thế gian và với ma quỷ. Và rồi ta cảm thấy mình mệt mỏi, rã rời, hầu như muốn bỏ cuộc. Và rồi chúng ta là những người vợ, những người chồng trẻ, ta hàng băn khoăn, lo lắng đủ điều, không biết tình yêu thủ ban đầu của mình sẽ còn mãi đậm đà cho đến ngày răng long tóc bạc hay không. Liệu tương lai gia đình của mình sẽ như thế nào, con cái mình sinh ra sẽ ra sao. Và rồi biết bao nhiêu lo âu vất vả khác khi sửa soạn bước vào đời sống gia đình. Là những bậc cha mẹ, chắc hẳn không cần nói nhiều cũng đủ hiểu những gánh nặng và trách nhiệm đang đè trên đôi vai của chúng ta. Hiện tượng kinh tế đang suy giảm trên cả đất nước Hoa Kỳ chúng ta trong suốt những năm vừa qua, và nhiều người đang phải thất nghiệp bây giờ đây. Chắc hẳn cha mẹ nào cũng đang bồn chồn lo lắng cho số phận của mình đã vậy, nhưng mà rồi cho lo cho cả chồng, cả con cái, cho mọi người trong gia đình chúng ta. Liệu mình có tìm được một công việc làm mới để trang trải tất cả những gì mình đang dùng hàng tháng, như nhà cửa, như xe cộ hay bảo hiểm hay không? Những người đang có công ăn việc làm thì cũng không khỏi suy nghĩ lo âu rằng liệu mình còn làm được bao nhiêu ngày tháng nữa, rồi cũng phải bị lay off như bao người khác. Vợ chồng mất việc, con cái còn non dại, chi phí nhà cửa thì cao, không khí trong nhà rồi từ từ nó trở nên căng thẳng, vợ chồng dần già mất cảm thông và đổ vỡ lúc nào không hay. Trong tất cả những sự lao nhọc và bóng tối của cuộc sống đó, nhiều khi ta băn khoăn khắc khoải và thậm chí nghi ngờ cả sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. Lời Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay như là một sự an ủi nâng đỡ mỗi người chúng ta. Hãy đến với ta hơn những ai đang vất vả trong đời, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy đến với người trong mọi nơi mọi lúc. Thiên Chúa chính là niềm an ủi và sức mạnh giúp ta vững bước trên đường đời. Cho dẫu phong ba bão táp có ập đến hay thủy triều có dâng lên, đến với Chúa chính là chìa khóa giúp cho chúng ta thoát khỏi những lo âu gánh nặng và được bồi thêm sinh lực. Thiên Chúa vẫn còn đó, thầm lặng nhưng kiên trì, chờ đợi mỗi chúng ta tiến đến với Ngài. Ngài ở đó nơi nhà tạm dưới hình bánh rượu. Ngài ở đó trong gia đình khi ta dành tình thương và sống hiệp nhất với nhau qua các sinh hoạt và lời kinh sáng tối. Và Ngài vẫn ở đó trong tâm hồn sâu thẳm nhất của mỗi chúng ta. Trước hết chúng ta hãy kín múc nguồn sinh lực cho đời mình bằng việc đến với bí tích mình và máu thánh Chúa Giêsu được ẩn hình dưới tấm bánh nhỏ bé và chén rượu đơn sơ. Có lẽ hơn bao giờ hết trong thời đại của chúng ta đây, ta cần phải khôi phục lại niềm tin của mỗi người vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu và sự siêng năng thăm viếng và rước lễ thường xuyên khi có thể. Được kết hiệp với Chúa Giêsu trong phép thánh thể và cách riêng trong thánh lễ chúng ta tham dự mỗi ngày, hay ít ra là vào ngày Chủ nhật, thì chắc chắn đời của chúng ta sẽ vui tươi, thêm nhiều ý nghĩa, và gánh nặng của chúng ta đang mang sẽ nhẹ nhàng hơn. Kế đến là mỗi gia đình chúng ta cũng cần khôi phục lại truyền thống đọc kinh gia đình tốt đẹp chung với nhau. Mẹ Teresa Calcutta vẫn nói rằng gia đình nào có đọc kinh thì gia đình ấy có tồn tại. Còn gì đẹp ý Chúa bằng sau mỗi ngày làm lụng vất vả, cha mẹ con cái vẫn siêng năng quây quần bên nhau dưới bàn thờ gia đình để dâng lên Thiên Chúa những lao đao vất vả trong ngày qua và cầu nguyện cho từng người trong gia đình. Như vậy chắc chắn là mọi gánh nặng của chúng ta sẽ được chút nhẹ nếu gia đình biết sống phó thác và cầu nguyện như vậy. Và cuối cùng, ta hãy siêng năng đến với Chúa qua việc siêng năng tâm giao kết hợp với Thiên Chúa qua tư tưởng và lời nói của chính mình nữa. bởi vì Ngài luôn hiện diện trong tâm hồn của chúng ta. Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng ngay trong tâm hồn và trái tim của mỗi người. Thánh Augustino đã quả quyết điều này qua chính kinh nghiệm của bản thân, rằng Ngài nói rằng: Lạy Chúa, con đã vất vả kiếm tìm Ngài ở ngoài, nhưng trong khi đó thì Ngài vẫn đang ở trong con đây. Vì vậy, trong mọi sự ta làm và trong mọi biến cố xảy ra, chúng ta hãy đừng bao giờ quên tâm giao với Thiên Chúa. Dù chúng ta đang làm công việc, hay khi lái xe, hay khi đang nghỉ ngơi, tất cả đều được thực hiện trong Thiên Chúa, và như vậy ta kết hiệp với Thiên Chúa luôn luôn. Thánh Gioan Newman là một vị thánh giám mục của dòng Chúa Thế. Mỗi khi gặp những khó khăn thử thách trong đời, đã luôn thầm cất tiếng nguyện rằng: Lạy Chúa, trên đời này không có việc gì khó mà con với Chúa không thể làm được. Chắc chắn có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Hãy đến với ta, với những ai đang lao đao vất vả, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Lời gọi yêu thương của Thiên Chúa đang ráo riết kêu mời chúng ta hãy đến với Ngài để được an vui và hạnh phúc. Tâm hồn chúng ta sẽ không bao giờ được nghỉ yên khi chưa được yên nghỉ trong Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, trong cương vị của mỗi người, trong ơn gọi của mỗi cá nhân, dù là linh mục, tu sĩ, nam nữ, hay các bậc phụ huynh sống trong bậc gia đình, hay những người trẻ, tất cả chúng ta cần đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, để rồi qua sự hiện diện ấy, chúng ta tìm được ý nghĩa trong cuộc sống và chia sẻ niềm vui chúng ta múc được nơi Thiên Chúa vừa cho anh chị em của tất cả chúng ta, cách riêng những người Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục gửi đến trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Xin Thiên Chúa và cách riêng qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và thánh Bonaventura, vị tiến sĩ giám mục mà chúng ta đang kính nhớ trong ngày hôm nay, ban cho mỗi người chúng ta luôn biết đến với Chúa, và khi có Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Và ước mong qua sự gặp gỡ với Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi, tâm hồn chúng ta sẽ được yên vui, nhẹ nhàng, và rồi chia sẻ niềm hạnh phúc ấy cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Amen.